Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả, cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chị em ngồi. Bây giờ là mùa gì rồi? Mùa gì rồi? Mùa gì? Mùa thu. Tại sao biết là mùa thu? Lá vàng rơi. Bài hát gì đó em không nghe. Mùa thu, lá thu rơi xào xạc.
Con nơi vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.
Hết mùa thu rồi tới mùa gì? Rồi sao biết là mùa đông? Nó lạnh. Rồi có gì nữa? Có tuyết rơi. Rồi trời lập đông chưa em?
Cho lũ rơi, chim chim vẫn ngủ đầy.
Để mà anh đơn côn giá băng,
ngỡ thầm người yêu tới. Rồi hết mùa thu qua, đông tàn rồi tới gì? Làm sao biết mùa xuân? Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Rồi nhờ có hoa mai nở mà mình biết rằng mùa xuân đã về. Hết mùa xuân rồi sang gì? Sang hạ. Sao biết mùa hạ? Nóng rồi gì nữa? Mỗi năm
đến hè lòng mang mát buồn.
Nỗi buồn hoa phượng. Thấy hoa phượng nở mình biết rằng mùa hè. Biết rằng mùa hè, biết rằng chia tay. Thế thì chúng ta nhìn xem vũ trụ trời đất này, gọi là tứ thời bát tiết. Khi mà có những dấu hiệu gì thì mình biết rằng mùa này, mùa nọ, mùa kia, xuân, hạ, thu, đông. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cho mình có được bốn mùa. Còn có những vùng giống như chỗ chúng tôi ở thì chỉ có hai mùa thôi. Là mùa gì? Mùa mưa và mùa nắng. Mùa có mấy cái bài hát hai mùa mưa đấy, nhớ không? Mùa mưa lần này bầy hơi hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít hơn nước hơn mưa lần này. Thế thì mình thấy ngập lụt, lụt thì biết là trời mưa. Rồi anh chị em mình hồi còn bé, biết là công các bà mà nghe người ta nói là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Thế thì mấy thế hệ sau này đâu có quen được cái câu là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nói trai con có nghe người ta bảo chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Chị em thấy hậu sinh khả ố, chứ không phải khả úy nữa. Không còn nghe được cái giao tục ngữ nữa. Hoặc là mình thấy có thể đoán thời tiết là cơn hừng đông vừa trông vừa chạy, cơn hừng nam vừa làm vừa chơi. Cơn mà phía đông thì lo lo mà chạy lẹ lắm vì nó đến nhanh lắm. Và cơn mà đến từ phía nam là còn lâu lắm, vừa làm vừa chơi. Cơn hừng đông thì vừa trông vừa chạy. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho chúng ta thấy một cái điều, Ngài cho chúng ta một cái dụ ngôn là cây vả. Ở đây thì chắc là chúng ta không biết, có ai có biết cây vả là cái gì không?
Cây sung không cha?
Hả? giống cây sung, nhưng mà mình Việt Nam mình đâu có cây vả đúng không ạ? Có không bác sĩ? Có không? Có không? Có cây vả không vậy? Nhưng mà Việt Nam mình, nhưng mà tôi thì trong Nam thì tôi không thấy có cây vả, chỉ có lâu lâu rồi tôi nói bậy thì má tôi vả cho mấy cái thì có. Có ăn cây vả với quả vả má tôi vả thì có. Thì tôi nói bậy. Thì tạm gọi như là một cái cây mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay rằng anh em hãy xem cây vả cũng như những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Thôi thì bên Israel có cây vả, khi mà nó đâm chồi nảy lộc thì mùa hè gần đến. Mà nếu mà Đức Giêsu ở Việt Nam thì Chúa bảo là anh em hãy nhìn xem cây phượng, khi nó nở hoa thì biết rằng mùa hè gần đến. Mỗi năm đến hè lòng man mắc buồn ấy, đúng không ạ? Rồi anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Khi những việc đó xảy ra là cái gì? Triều đại Thiên Chúa đến gần là sao? Chúng ta cùng suy nghĩ và chia sẻ. Khi thấy những điều ấy xảy ra, nếu mà đọc trước trong những ngày trước đoạn tin mừng đều nói về là sẽ có những điểm lạ xuất hiện trên trời. Mặt trời, mặt trăng, rồi thì tinh tú, rồi thì biển gầm thét, rồi sóng vỗ thét gào, rồi thì chiến tranh, rồi loạn lạc, thiên tai, đủ thứ. Khi thấy những điều ấy xảy ra thì biết rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Khi mà người ta mong nước Thiên Chúa đến gần thì Do Thái, những người Do Thái họ chỉ nghĩ được rằng là nước Thiên Chúa đến gần có nghĩa là họ sắp được làm vua, làm chúa gì đó. Rồi chúa như là một ông vua từ trời xuống, rồi thống trị hoàn vũ. Và đất nước Do Thái, mà nước Chúa đến là nước Do Thái sẽ là một nước hùng cường, thoát khỏi ách nô lệ của ngoại bang, rồi thì được mọi sự cường thịnh, rồi binh hùng tướng mạnh. Và nước Do Thái sẽ là nước mà luôn luôn là thống trị, làm bá chủ thế giới. Họ quan niệm nước Thiên Chúa một cách hết sức là trần tục, một cái nhìn hết sức là thế gian. Thế gian nói rằng nước tôi mà đến, nước tôi mà thống trị, nước mà hiển trị, có nghĩa là nước đó là nước nắm đầu các nước khác trên thế giới, phải không ạ? Binh hùng, tướng mạnh, và mọi nước khác phải làm chư hầu, phải đến mà cống vái vân vân. Thì người Do Thái cũng mong rằng Đức Giêsu đến và Ngài đem cho họ cái niềm hy vọng đó. Niềm hy vọng là nước Do Thái sẽ là bá chủ hoàn vũ này và các nước khác phải làm chư hầu của Do Thái. Nhưng mà rồi Đức Giêsu đến không như là họ mong ước. Cho nên là có mấy người theo không? Không có mấy người theo Đức Giêsu. Thu thập mãi mới được bao nhiêu là tông đồ? 12 tông đồ và bao nhiêu là môn đệ? 72 môn đệ với là một số các người phụ nữ đi theo giúp Chúa. Trong khi đó Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều cho bao nhiêu ngàn người? 5.000 người. Rồi khi mà đi đến đâu Ngài thiên giáng phúc đến đó, và đi đến đâu thì người ta đặt những bệnh nhân hai bên đường, và Ngài đụng chạm đến ai hoặc là họ chỉ đụng đến gấu áo của Ngài thì cũng đã được chữa lành. Chúa Giêsu nuôi cả bao nhiêu ngàn người, và khi mà Ngài giảng thì người ta kéo đến đông lắm, đến lúc mà đến nỗi mà phải lấy cái thuyền lui ra ngoài bờ biển, tại vì đó chưa có micro, chưa có hệ thống âm thanh, chưa có projector. Thì Đức Giêsu phải đi thuyền ra ngoài xa một chút để mà đứng ở trên thuyền rồi giảng cho người ta ngồi ở trên bờ biển, như là anh chị em đang ngồi đây này, đang ngồi say sưa nghe lời Chúa này. Đó, thì khi mà Ngài rao giảng, khi mà Ngài làm phép lạ thì người ta tuấn đến đông lắm, nhưng mà người ta vẫn cứ bị cái nhìn trần tục, đó là đến với Chúa để được cái gì? Đến với Chúa để được cái gì? Thứ nhất là phải được no cái bụng đã. Cho nên khi mà người ta đi tìm Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trốn lên núi người ta cũng đi tìm, Chúa Giêsu sang bên bờ bên kia thì người ta đã chạy gõ tắt, người ta chặn đường trước rồi. Chúa Giêsu bảo tôi biết các ông công tìm tôi chỉ vì cái bụng mà thôi. Hãy đi tìm kiếm của ăn không hư nát. Hãy đi tìm kiếm của ăn để mà được phúc trường sinh. Chứ còn tiền của đời này, bánh gạo đời này, nó cũng tiêu tan hết, cũng mục nát hết. Nhưng mà người ta chỉ thấy là cái nhu cầu trước mắt và mong muốn phải được cái đó. Mà có anh bạn anh nói, thưa cha, có mấy người muốn đến xin chia sẻ mà con không có mời, ở lý do gì sao? Tại vì họ là những người mì ăn liền, theo đạo mì ăn liền. Biết đạo mì ăn liền không? Đạo mì ăn liền là xin phải có xin, tức là phải được liền, và xin khấn emergency, xin khấn khẩn cấp. Có người tôi đang mặc áo lễ, chuẩn bị đi ra làm lễ, từ trong nhà đi ra vô nói, thưa cha, xin cha khấn khẩn cấp cho con. Và khẩn cấp gì? Nhà con bị đụng xe bất tỉnh, nằm trong nhà thương, đang nằm trong phòng cấp cứu săn sóc đặc biệt, cho khấn khẩn cấp cho con. Được rồi, khấn khẩn cấp để tôi mặc áo rồi tôi ra nhà thờ lễ rồi mới cầu nguyện, là xin mọi người cầu nguyện cho chồng chị chứ. Đâu phải mình tôi cầu nguyện mà mọi người cùng cầu nguyện với lòng tin tưởng và phó thác. Rồi thì Chúa định như thế nào thì mình vâng theo thánh ý Chúa như vậy. Được lúc chừng 15 phút sau ra đây buồng áo, chị lại mở cửa buồng áo chạy hộp vào, ra sao có chuyện gì đấy, ra cho con xin lại khấn. Bảo sao vậy? Chồng con nó chết rồi. Chết rồi không khấn nữa. Thì ta thấy là mình hãy đến với Chúa theo cái dạng mà gọi là mì ăn liền, dạng mì ăn liền. Cho nên chỗ nào mà nghe thấy mà khấn một cái có ngay thì là ta chạy đến liền. Mà Chúa thì Chúa muốn mời gọi chúng ta là nhận ra dấu chỉ, dấu chỉ tình thương của Chúa trong mọi cái biến cố của cuộc sống. Thấy những điều ấy thì biết rằng nước Chúa đã đến gần. Ta cứ nghĩ rằng thấy phải giàu có, phải thế này thế kia mới biết rằng nước Chúa đến gần. Không, những điều mà Chúa nói rằng thấy những điều ấy thì anh em biết rằng nước Chúa đến gần là thấy được cái gì? Thấy rằng những người Kitô hữu sẽ bị bách hại. Đấy là dấu chỉ nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta tuyên xưng đức tin của ta, ta làm những điều tốt lành mà ta bị cản trở, ta bị bách hại, đó là dấu chỉ nước Thiên Chúa đã đến gần. Lúc đó mình phải tạ ơn Chúa. Gặp một thử thách, gặp cản trở, gặp khó khăn, gặp bách hại, mình phải hallelujah, tạ ơn Chúa. Gặp người ta mắng chửi mình, mình cũng hallelujah,
tạ ơn Chúa.
Được không? Được không? Lúc mà người ta khen ngợi mình, đã tung hô mình, mình hallelujah, to lắm, ngon rồi. Thế là ngon rồi. Nhưng mà lúc mà mình bị bách hại, lúc mà mình làm những điều tốt lành, mà tại sao người ta lại mắng chửi mình? Mình làm những điều tốt lành mà tại sao người ta lại không chấp nhận? Tại sao người ta lại loại trừ mình? Tại sao người ta lại hạ mình? Tại sao người ta lại phỉ báng mình? Lúc đó lạy Chúa, con xin hallelujah. Chẳng ai tạ ơn Chúa như vậy. Nước mắt cũng phải tạ ơn Chúa, và nước mắt cũng phải tạ ơn Chúa. Rồi có những người không nhận ra dấu chỉ của Chúa, cho nên mình trách móc Chúa vì Chúa không đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình xin, đúng cái điều mình muốn. Người Do Thái cũng bỏ Chúa, người Do Thái cũng không theo Chúa vì Chúa không đáp ứng cái nhu cầu trần thế trần tục của họ, không đáp ứng cái mà họ mong muốn, họ đợi chờ theo cái nhìn nhãn quan của những người trần. Chúa muốn nâng họ lên, vươn lên cao để thấy được cái giá trị cao hơn, để thấy được những cái gì là bánh trường sinh chứ không phải là bánh mau qua đời này. Nhưng mà người ta không muốn, cho nên người ta bỏ, ta không theo Chúa nữa. Và ngày hôm nay người tín hữu, nhất là trong năm sống đức tin này, mình cũng được mời gọi, đó là nhận ra những dấu chỉ nước Chúa đang đến gần qua những khó khăn, qua những thử thách, qua những cơn bách hại mà chúng ta chịu. Ngày hôm nay người ta không bách hại chúng ta bằng gươm giáo đâu, thưa anh chị em. Không ai bách hại mình cái đó đâu. Anh chị em tự do mà, muốn đọc kinh ở đâu thì đọc, muốn là đi lễ đâu thì đi lễ, không ai cấm cản cả. nhưng mà có ai đi lễ không? Không. Nhà thờ rau bán một đồng danh dự có ai mua không? Không ai dám mua đâu, vì mua không có tiền để mà bảo trì, để mà tu dưỡng, để mà đóng thuế. Chẳng có ai bách hại ta cả, mà tự mình bách hại mình. Tự mình bách hại mình, có khi tự mình hại nhau. Anh chị em có đồng ý không ạ? Nhóm chúng ta đang họp nhau cầu nguyện, chia sẻ rất là sốt sáng thân tình, nhưng mà bỗng có sự dữ nó len lỏi vào. Sự dữ nó len lỏi vào, nó làm cho người này nghi ngờ người nọ nghi ngờ người kia. Bắt đầu những người mà thành tâm thiện trí thì bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị nói xấu, bị bỏ vạ, bị cáo gian, bị bách hại là như vậy đấy. Thế không ạ? Sự dữ nó len lỏi vào, rồi làm cho những người thành tâm thiện trí bắt đầu thối chí, họ rút lui. Và những người mà sự dữ nó hỗ trợ thì họ lại bắt đầu họ đứng lên. Và chúng ta thấy hình ảnh mà bài đọc 1 sách Hải Huyền nói đó, cái con Satan, con quỷ đó, nó được thả ra là như vậy đó. Hình ảnh biểu tượng là Chúa cho sự dữ nó lộng hành trên thế gian này. Chúa cho phép sự dữ nó đến, Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra để thanh lọc con người, để coi ai thực sự là những người tin Chúa hay là chỉ là những người su thời, những người nhất thời, những người mà gió chiều nào theo chiều đó. Những lúc mà ta được mọi sự như ý mình, ta tin Chúa, ta theo Chúa thì đó là dễ quá rồi. Dễ quá rồi phải không? Mà gặp mình thử thách mà mình vẫn cứ tin Chúa, vẫn cứ bám chắc vào Chúa, đó mới thực sự là những người tin thật. Ta đau bệnh, ta đến ta cầu nguyện, ta đến ta xin khấn mà được ngay, dễ không? Dễ, đến không? Đến. Nhưng mà khỏi xong rồi có đến được không? Có đến nằm ở chỗ đó. Cho nên có một anh nói tôi, con không có mời mấy người mà miền liền đâu. Tại họ bảo là họ sau họ hỏi ông cha là cha con xin khấn mà khấn hoài mà không được. Cho nên con không muốn đến nữa. Thì ông cha cũng không biết trả lời làm sao. Tôi bảo gặp tôi trả lời đơn giản thôi. Sở dĩ mà Chúa không hoặc là chưa nhận lời chị xin khấn, chưa cho chị khỏi bệnh, vì Chúa biết rằng chị mà khỏi bệnh là chị không đến nữa. Thế thôi. Lúc còn khỏe thì chị chạy theo tiền bạc, công danh, sự nghiệp. Nhưng mà bây giờ công danh sự nghiệp không còn, tiền bạc hết, bệnh tật kéo đến, lúc này chị mới chạy đến với Chúa. Mà vì chưa được cho nên chị cứ đến, chưa được mà chị cứ đến. Mà nếu mà chưa được mà chị cứ đến mới thực sự là chị là người tin Chúa, mới thực sự là người yêu mến Chúa, đúng không? Tình yêu phải có thử thách mới biết rằng hai người có yêu nhau thật hay không chứ. Lúc mà đang ăn đi làm ra thì hai người gắn bó với nhau lắm. Chị còn nhớ lúc mà chị gọi xin lỗi chị lập gia đình chưa? Chị còn nhớ lúc mà chị bắt tay anh ấy chị nói sao không? Nhà thờ nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Thì đó, em nhận anh làm.
Em nhận anh làm chồng. Em nguyện xin suốt đời dẫu cho gian nan khổ sở như nào cũng một lòng yêu thương anh cho đến chỗ đó.
Như là cái tuồng cải lương Lan và Điệp không sao. ai nhớ câu mà là bí tích á, bí tích hồi phối á, nhưng mà hai người cầm tay nhau á. Rồi chị đọc thử anh. Ai thuộc không?
Anh làm chồng và lứa sẽ giữ làm chung thủy với anh khi tình vượt cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,
để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Vâng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là thường mình chỉ giữ được có một vế thôi. Giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng trừ lúc gian nan. Khi mạnh khỏe và không có chuyện đau yếu. Mình cũng đến với Chúa cũng giống như vậy. Con khấn hứa với Chúa lúc mà con được Chúa ban ơn, thì con đến với Chúa. Mà Chúa không ban ơn hoặc là ban ơn xong rồi thì con lo con chạy đi chỗ khác. Mà khi nào mà bí quá hết rồi, nó không còn chỗ nào chạy, con lại chạy đến với Chúa. Hồi anh ấy giúp tôi một tay chứ, việc tôi chạy hết nơi rồi chẳng còn chỗ nào giúp tôi. Mình đến với Chúa cũng giống như vậy. Chúa ơi, Chúa giúp con tay đi chứ không bìa là chết mất chui. Chúa bảo được, Chúa thì Chúa quảng đại vô cùng, Chúa có tiếc gì đâu. Nhưng mà điều quan trọng là khi mà ta giúp con rồi, con còn đến với ta nữa hay không? Đúng không? Đó là như vậy. Đó là như vậy. Và tôi chứng được rất là nhiều người, lúc mà khó khăn, thử thách, gian nan thì họ chạy đến với Chúa. Nhưng mà lúc mà bình an, mạnh khỏe, ăn nên làm ra rồi thì Jesus Maria còn bận lắm cha ơi, bây giờ còn nhiều việc lắm cha ơi, còn mấy cái nhà hàng chưa xong rồi cha ơi, còn mấy cái miếng đất để chưa mua chưa làm giấy xong rồi cha ơi, chắc hấn cho con làm xong hết cái đó rồi con đến. Làm xong hết đó đến không? Bắt đầu làm cái khác. Làm cái khác đó. Cho nên ta thấy rằng Chúa nói với mình là mình phải làm sao mà tập nhận ra những cái dấu chỉ. Khi mà hoa phượng nở thì biết rằng mùa hè đến. Vậy thì khi mà gặp những khó khăn, thử thách, bách hại, những dấu chỉ ấy xảy đến thì biết rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vậy thì những lúc mà gặp khó khăn, thử thách, mình biết rằng lúc mà Chúa đang đến gần với ta, ta phải tập nhận ra những cái dấu chỉ đó. Nhận ra dấu chỉ Chúa hiện diện với ta lúc vui cũng như lúc buồn, lúc giàu cũng như lúc xấu cũng như lúc trẻ cũng như lúc ăn nên làm ra cũng như lúc tán gia bại sản. Nhận ra những dấu chỉ của Chúa. Chúa ban cho con ăn nên làm ra đây, con có nhận ra đó là dấu chỉ tình thương của Chúa dành cho con hay không? Hay là thấy được ăn nên làm ra rồi thì con lại lao vào đồng tiền mà con bỏ rơi Chúa? Chúa để cho cái nghèo nó đến với con, thất bại đây này. Con có nhận ra rằng cái thất bại là dấu chỉ tình thương Chúa giữ con lại không? Vì nếu mà con lao đi tiếp con làm ăn thì có nguy cơ là con bị ở tù. Cho nên là Chúa giữ con lại như vậy. Chúa để cho con thất bại về vật chất nhưng mà cứu được linh hồn của con. Vì nếu mà con mà thành công thì con, ta thấy rõ ràng cái ông nhà quê, ông ấy đâu có nghĩ gì cái chuyện mà vợ nọ con kia đâu. Hai vợ chồng mà dưa muối khó khăn đều là sống chung với nhau mà. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà mà. Của không ngon mà nhà khó cũng ngon. Nhưng mà đùng một cái thì đất đai nó bắt đầu nó có giá. Đâu mà không bao giờ thấy mà bỗng chốc là mai là giấc mơ thành hiện thực là đất nó trở thành có giá vì người ta mở đường. Rồi thì thay vì có 100 ngàn một mét thì lên tới 1 triệu một mét. Thế là bán bỗng chốc trở thành tỷ phú chứ không phải là triệu phú nữa. Và khi trở thành tỷ phú rồi thì bắt đầu có tiền rồi thì bắt đầu sinh tật. Đúng không ạ? Có tiền sinh tật. Rồi bắt đầu ông ăn chả thì bà ở nhà ăn nem. Mà ông ăn chả bán nem thì mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu. Bao nhiêu gia đình như vậy đúng không? Chúng ta thấy chứng kiến rất nhiều gia đình đang là làm ăn bình thường như vậy, bỗng giàu lên một cái là sinh tật. Và ăn nên làm ra cái bắt đầu là gia đình mất hạnh phúc. Cho nên mình phải nhận ra rằng là những cái thất bại, những cái khó khăn mà chúng ta đang có, đang chịu đựng đây là dấu chỉ nước Thiên Chúa đã đến gần. Có nghĩa là dấu chỉ rằng Chúa đang mời gọi ta qua cái đau khổ ấy, qua cái nghèo túng ấy, qua cái bệnh tật ấy, ta gắn bó với Chúa chặt chẽ hơn, gắn bó với Chúa mật thiết hơn. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu. Thì qua những cái dấu chỉ ấy, qua những biến cố ấy, thì ta phải thấy được rằng Chúa đang ở gần ta hơn. Nhích một bước lại gần Chúa, nhích một bước lại gần Chúa, nhích một bước lại gần Chúa. Đấy, người ta đá mình một cái, mình té xuống là mình gần Chúa. Người ta tát mình một cái, mình nghiêng mình một bên là mình gần Chúa. Người ta chửi mình một cái, không dám ngẩng mặt nhìn ai, thì ta gần Chúa. Người ta lấy hết tiền của mình rồi, bây giờ mình tay trắng thì mình lại gần Chúa, trắng tay. Nói nãy giờ xong rồi. Thì ta mới thấy được là là những cái dấu chỉ của Chúa. Chỉ có những người mà có sự bén nhạy, chỉ có những người có cái sự thinh lặng, chỉ có những người có những giây phút mà chiêm niệm, chỉ có những người có giây phút cầu nguyện thì mới nhận ra dấu chỉ của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta bị cuốn hút vào cái cơ chế thị trường, vào cái bộ máy tiêu thụ. Cho nên càng tiêu thụ bao nhiêu, càng mua sắm bao nhiêu thì ta lại càng phải làm bấy nhiêu để mà trả nợ. Ta cứ bị cuốn hút vào, không rút ra được. Người ta có xe hơi, chả lẽ mình không có xe hơi, phải không? Người ta có xe hơi mới mà người ta có xe hơi mới mà chả lẽ mình không có xe hơi mới. Cho nên chịu không nổi. Con cái người ta nó có vi tính, có trò chơi điện tử, chả lẽ con cái mình không có. Có bao giờ chị em nói người ta đi lễ chả lẽ mình không đi không? Sao không ganh đua cái đó đi nhỉ? Lạ thật đấy chứ. Người ta đang đua nhau vào thiên đàng, chả lẽ mình không vào thiên đàng? Chẳng hay thắc mắc cái đó cả. Có khi nói con bảo ơi còn lâu, lâu mới chết rồi, lời đâu rồi, chưa có... Người ta khóc chả lẽ mình người ta khóc chả lẽ mình cười, nhưng mình cũng khóc. Và chính vì vậy là mình chết. Mình cứ bị cuốn vào cái vòng danh lợi, cuốn vào cái vòng danh lợi, cuốn vào cái thế tục này. Cho nên mình xa lìa Chúa lúc nào mình không biết. Mình không còn tỉnh thức để nhận ra rằng nước Chúa đang đến gần. Không tỉnh thức để nhận ra nước Chúa đang đến gần. Cho nên mọi cái biến cố xảy ra trong đời sống riêng tư của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, trong xã hội này và trên cả thế giới này, mọi cái biến cố ấy đều là những lời nhắc nhở, lời cảnh báo, hay là những dấu chỉ cho ta thấy nước Chúa đã đến gần. Nếu mà nói nhờ thì nó hơi kỳ, nhưng mà qua cái biến cố mà hai cái tòa nhà tháp đôi nó bị sập xuống, người ta mới đốt nến, người ta cầu nguyện rất sốt sáng, đúng không? Qua sức sốt sáng cả nước cầu nguyện được bao lâu? Tuần, tháng, năm hết. Rồi bắt đầu lại xây cái tháp mới to hơn, cao hơn, và lại cứ tiếp tục lao vào thế giới duy vật mà quên mất Thiên Chúa. Họ không chống Thiên Chúa. Ta nói là ngày hôm nay ta không ai bách hại mình, mà chỉ có mình bách hại mình. Mình bách hại mình. Trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình chúng ta bách hại lẫn nhau, phải không? Ta bách hại lẫn nhau. Khi mà ta nói xấu nhau, tức là ta bách hại nhau ấy chứ, không ai bách hại mình đâu. Chị này đi đọc kinh, chị không đi đọc kinh. Bắt đầu chị nói ui mẹ đọc kinh gì đâu, nó đạo đức giả. Thế là chị đang bách hại người ta rồi đó, đúng không? Chị đang bách hại người ta. Người ta đang có lòng sốt sáng muốn quay về với Chúa, ôi nó giả hình đó, nó quay gì cái đâu mà nó quay. Thế là tự mình bách hại người ta rồi, thế không ạ? Mà ta nghe cái đó là mình không chịu nổi. Tại vì mình đâu có vững, mình đâu có vững tin, mình đang là muốn quay về với Chúa mà chưa kịp gì cả nó sập trôn phát. Ôi, con đó mà quay về với Chúa thì tao thấy hôm qua nó mới đi sòng bài, nó mới đi nhậu. Thì hôm qua nó đi nhậu, hôm qua nó đi sòng bài đồng ý, nhưng mà hôm nay nó thì sao? Tại sao có nhìn chuyện hôm qua mà không nhìn chuyện hôm nay? Phải không? Nếu mà Chúa chấp tội mình mà Chúa cứ bảo là tuần trước với năm ngoái với lại năm kia với lại mà ngày xưa thì mình chết ngắt rồi. Mà tất cả tội của ta Chúa đã đổ hết xuống biển rồi, máu thánh Chúa đã đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của ta rồi, mọi cái quá khứ của ta Ngài đã khép lại rồi, Ngài không còn nhớ gì đến tội của ta nữa. Có khi Chúa không nhớ mà ta lại còn hỏi Chúa, Chúa năm ngoái con phạm tội này sao? Chúa bảo phạm cái gì, xưng chưa? Dạ xưng rồi thì thôi, còn gì nữa đâu mà nhớ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tại sao mà cứ phải khóc với sầu? Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi hết rồi, Chúa xá tội ta rồi, còn gì đâu mà buồn và nhớ mà khóc và sầu nữa. Thì mình phải nhận ra rằng đó là cái dấu chỉ cho ta thấy rằng nước Chúa đã đến gần. Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ta rồi, máu thánh Chúa đổ ra một lần là rửa sạch tội lỗi của ta rồi, không còn gì nữa. Mà tại sao ta cứ ôm lấy cái đó làm cái gì? Phải nhận ra rằng là dấu chỉ nước Chúa đang đến gần khi mà Chúa đến tha thứ tội cho tôi. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng tôi hãy nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Anh chị em thử quay sang người bên cạnh mình coi, bắt tay với họ một cái, hỏi thăm cái có khỏe không. Người sang bên phải bên trái bên cái nhận ra có khỏe. Đằng sau đằng trước chúng ta ngồi nói chuyện với nhau coi có khỏe không. Hỏi coi nhau tên gì, ở đâu, làm gì đó. Có những người mà mới đến, có những người lạ còn đang là ngơ ngác. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, ta mình hỏi thăm họ một cái. Và mình mới nhận ra rằng đó, Chúa là dấu chỉ Chúa đến với tôi đấy. Nhận ra rằng Chúa đến với tôi qua người bên cạnh này nè. Mà tôi cười với họ một cái là tôi cười với
Chúa.
Tôi bắt tay họ là tôi bắt tay
Chúa.
Tôi chào họ là tôi chào
Chúa.
Chào Chúa chứ mà với, chào lại chào với. Tôi bắt tay họ là tôi bắt tay
Chúa.
Tôi chào họ là tôi chào
Chúa.
Tôi cười họ là tôi cười. Còn gì nữa. Tôi chửi họ là tôi chửi. Chứ còn gì nữa. Đúng không? Đúng không? Chửi không? Chửi. Đúng không? Đúng chửi không? Chửi. Chúng ta thấy chính Chúa nói mà. Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là anh em làm cho chính ta. Vậy thì cái điều tốt mà mình làm cho anh em mình, tức là mình làm cho Chúa. Và điều xấu mà mình làm cho anh em mình thì mình cũng làm cho Chúa. Mình đừng có vô phép vô tắc. Vô nhà thờ là phải cúi đầu chào Chúa đàng hoàng. Đứng lên cúi đầu chào Chúa. Đứa nào mà không cúi đầu chào Chúa mình bảo nó vô phép vô tắc, đúng không ạ? Thế mình vừa bước ra nhà thờ mình gặp cái người mà mình mới rước lễ, mình mới mắng nó xong, mới giận nó xong, có cúi đầu chào. Lúc đó thì lại khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngoảnh mặt làm ngơ, không chào được, không chào được. Cho nên là mình dễ đến với Chúa nhưng mà lại khó đến với anh em mình. Mà mình quên rằng mình làm cái gì cho người anh em mình là mình làm cho Chúa. Một chén nước lã mà anh em cho người bé mọn nhất đây cũng là cho Chúa. Cho tôi xin chén nước em ơi, khát nước quá. Cảm ơn ông biết ông đang làm cho ai không? Cảm ơn ông. Thì thưa anh chị em, nếu mà mỗi ngày mình cứ tập về cái việc nhỏ bé thôi, nhận ra dấu chỉ của Chúa trong cái nhỏ bé thôi, lúc đó mình thấy rằng mình sống nó hạnh phúc và thấy rằng nước Chúa đang đến gần ở chỗ đó. Nước Chúa đang đến gần ở đó, mình nhận ra. Lát nữa đây anh chị em về nhà mà anh em gặp sự hiện diện của Chúa, dấu chỉ của Chúa nơi người chồng của mình, nhận ra được không?
Đi đâu về hả? Giờ này kinh cãi rồi.
Có nhận ra không?
Không.
Không. Không. Hoặc là tí mấy ông về nhà gặp mấy bà đi hát lễ sau giờ mới về. Thì hát lễ xong rồi phải ở lại tập hát lễ nữa. Tập hát với con nào? Có nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cái bà đó không? Không, khó lắm thưa chị em. Cho nên Chúa mới nói với chúng ta đó là gì? Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Lời của Chúa là lời hằng sống. Chúng ta nghe lời của Chúa đôi khi giống như là nghe một cái câu chuyện, nghe giống như là nghe chuyện cổ tích, hoặc là nghe lời của thánh nhân, thánh hiền gì đó là không. Lời của Chúa là lời hằng sống, chứ không phải là lời chết. Trời đất sẽ qua đi, Nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đi đâu. Lời Chúa nói là phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Lời đó không qua đi. Nếu ta không xót thương người thì ta cũng không được Chúa xót thương. Thầy nói thật, cha anh em cũng sẽ xử với anh em y như vậy nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Thì tất cả những lời của Chúa là lời hằng sống, mình không thể bỏ qua được. Mình không thể bỏ qua được. Mình bỏ qua thì bỏ, nhưng mà lời đó mình vẫn chịu trách nhiệm về lời ấy. Cho nên khi anh chị em nghe trong bài đọc 1, ta mới thấy rõ ràng sách Khải Huyền của Thánh Gioan nói rằng: tôi thấy những chiếc nhai có người ngồi trên đó và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ không thờ lạy con thú và tượng của nó và không nhận thích đấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô. Nếu ta bị bách hại vì danh Chúa, vì loan báo tin mừng, vì làm chứng cho Chúa, ta thấy rõ ràng lời của Chúa nói chắc chắn đó là họ sẽ sống lại và hiển trị với Đức Kitô. Lời của Chúa không thể nào mà sai chạy điều được, không mất. Cho nên anh chị em thấy an tâm đi. Khi mình bị tách hại vì mình loan báo tin mừng, khi mình bị người ta xỉ vả, xỉ nhục vì mình làm chứng cho tin mừng, khi mà mình bị người ta cản trở việc mình đi loan báo tin mừng, mình sẵn sàng chấp nhận chịu thua, chịu thiệt, chịu mọi cái trước mặt thế gian, đó là thất bại, đó là nhục nhã, là ê chề, không mất phần thưởng đâu. Chúa nói rất rõ, phần thưởng dành cho các con trên trời thật lớn lao. Họ sẽ sống lại và được hiển trị với Đức Kitô ngàn đời. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn. Rồi một cuốn sách khác cũng đã mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sách đó. Những người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm. Tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc họ đã làm. Ai không có tên trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm về việc chúng ta làm. Những gì ta nghĩ, những gì ta nói, những gì ta làm không mất đi đâu hết, mà nó trả lại cho ta có lời nhiều lắm mà nha. Anh chị em bây giờ gửi ngân hàng nó lời bao nhiêu? Mấy?
Dạ, ba chấm.
Ba chấm hả?
Nửa chấm.
Còn vay nóng ngoài thì bao nhiêu?
10 chấm.
Vay nóng ngoài 10 chấm. Còn vay mà gây vay mà như vay giang hồ thì bao nhiêu? Là 50-50 á, 50-50 á. Thì thưa anh chị em, chúng ta cũng sẽ được hoặc là bị trả lại 50-50. Oh my God. Cho nên không sai chạy đâu đâu. Những gì ta nghĩ, một cái ý nghĩ xấu về người khác thì cái ý nghĩ xấu ấy nó sẽ trả lại cho ta gấp. Wow, bao nhiêu thì biết rồi đó, 50-50 á. Không chạy đi đâu được đâu. Rõ ràng lời Chúa nói các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm. Ta vẫn đấm ngực công kinh cho mình: tôi con đã phạm tội nhiều trong
tư tưởng, lời nói, việc làm
và những điều thiếu sót. Mình phải chịu trách nhiệm về cái đó. Cho nên cẩn thận trong suy nghĩ của mình. Dù tôi nghĩ không, anh chị em có biết tôi đang nghĩ gì không? Không ai biết, chỉ có tôi và ai biết thôi. Chúa biết thôi. Tôi đang nghĩ cái ông này đạo đức giả, cái bà này lắm miệng, anh kia mặt gian gian. Có ai biết tôi nghĩ điều gì không? Không. Nhưng mà tôi phải chịu trách nhiệm về cái suy nghĩ đó của tôi trước mặt Chúa, vì cuốn sổ đã ghi rồi. Một ý nghĩ của tôi bật ra ghi vào sổ mày, một ý nghĩ tốt của tôi bật ra cũng được ghi vào số. Hallelujah. Thấy anh ấy đang ngồi ngủ gật trong nhà thờ, ý nghĩ của ta là gì? Đi lễ mà ngủ gật, đồ bê bối, chết. Nhưng mà tôi chợt giật mình và tôi nghĩ lại, tội nghiệp anh ấy phải làm 3 ca hay làm 2 ca, 10 giờ anh ấy tan mà anh phải chạy đến đây, anh ấy đi lễ ngay, anh nghe giảng ngay, cho nên anh ấy ngủ vậy, tội nghiệp cho anh ấy, ghi vào sổ. Những ý nghĩ tốt, tôi tập đi. Trước mọi cái dấu chỉ, mọi cái thời điểm, cái phản xạ của ta thường là nghĩ tốt hay nghĩ xấu? Xấu. Thế không? Thường là nghĩ xấu. Thấy ông già lòng đến trễ, ta nghĩ là cái gì? Phiến môn là đi trễ, chắc là lại là cả đầu. Tức quá, người chờ đến 5 phút, 10 phút mà không đến. Lúc nào cũng đi trễ, mày hứa cái lèo lắm, mày hứa quậy lắm. Thế không? Thì người ta tập luôn luôn là nghĩ tốt cho người khác. Nhớ rằng cái ý nghĩ xấu ấy ta chưa có nói cho ai biết, nhưng mà ta phải chịu trách nhiệm về cái ý nghĩ xấu ấy. Phải chịu trách nhiệm về ý nghĩ xấu đấy. Sổ ghi vào rồi. Cho nên không chạy đi đâu được đâu chị em à. Cho nên chúng ta phải mang theo tất cả những cái gì mà ta đã làm, ta đã làm cho người khác. Nhưng một ý nghĩ xấu ta phải chịu trách nhiệm, mà rồi một ý nghĩ tốt ta lại được trả lại cái điều tốt. Khi mà tôi nghĩ tốt cho người khác thì tự nhiên lòng tôi thấy nó nhẹ, đúng không? Giờ này mình chưa đến cái ông cha này, lúc nào cũng trễ giờ, tự nhiên anh chị em khó chịu không? Khó chịu lắm, bực bỏ. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em? Khó chịu. Thế thì ta thấy bực bỏ khó chịu, nhưng mà anh chị em mình tập một cái ý nghĩ tốt thì tội nghiệp chắc là kẹt xe rồi. Tội nghiệp chắc giờ này là có khi xăng nó cũng hết giữa đường, không biết đâu được. Hay là có khi đi lạc đường, không biết đâu được. Tội nghiệp có khi là bị tai nạn, không biết đâu được. Tội nghiệp quá, thôi cầu nguyện với cha ấy, để cha đến đây được bình an với chúng ta. Tự nhiên là chị em thấy vui hơn không? Tự nhiên thấy khác liền hả? Đó, mình cứ tập từ cái chuyện rất là nhỏ như vậy cũng vậy. Chồng mình đi làm về trễ, giờ này mới về, lại là cả quán nào phải không? Chứ là chơi luôn, vừa nghĩ xấu và nói xấu luôn. Mình nghĩ và mình đưa đến cái lời nói, mình cái đám người khác lên, mà chưa có thấy kiểm chứng được cái gì cả. Chưa kịp cho người ta nói được một lời nào cả. Thì cái ông kia, ông vừa mới đi làm về, cái vợ túng ra, vừa mới làm về, vợ túng lên cái cổ, cứ vậy mà cấu xé rồi, anh là đồ lừa đảo, anh là đồ bội bạc, anh là đồ lăng loạn, đủ thứ, ông chồng này trái biết đất giáp gì cả. Sao mà bà này bà ghen, bà làm quá vậy, không biết đấy. Cào cấu xã chán rồi, thì ngồi lúc bà ngồi bà mệt, bà thở. Nói giờ sao rồi, nói giờ có chuyện gì mà nãy giờ em làm dữ vậy. Anh còn nói gì nữa, cái con nó đâu rồi? Và con nào? Cái con mà nói trong điện thoại của anh ấy. Anh còn nói có con nào nói trong điện thoại đâu? Có. Lúc nào? Lúc trưa nay. Riêng lúc nào? Trưa nay con em gọi điện thoại cho anh không trả lời. Mà em nghe các con nào nói trả lời, điện thoại của cái khách không liên lạc được. Con nào trả lời cho anh? Con nào? Chúa ơi, thưa con tổng đài. Cào cấu mặt người ta nát bét rồi mới biết là cái con tổng đài. Thế thì cho mình thấy là rất nhiều lần trong cuộc sống mình là mình phản xạ quá nhanh. Từ cái ý nghĩ xấu mình bật ra cái lời nói và hành động lúc một lúc luôn, là lực lượng phản ứng nhanh, là còn hơn là gì đó, gì này này quăng gì đấy, này quăng quăng rồi, còn hơn vướng nhắc cái là bụp liền, nghĩ cái nói cái làm liền. Mình phản xạ quá nhanh mà toàn những cái xấu. Còn cái tốt thì sao? Từ từ ta mới làm. Ta nghĩ tốt cho người đó, nhưng mà bảo nói lại nói không, thôi còn lại còn an ủi chị gái đi, chị đang ngồi mình buồn đó. Thôi chà, tí nữa chà. Thấy không? Ta không làm ngay cái điều tốt người ta đang buồn đó, mà nghĩ tốt được mà vẫn chưa chịu lại nói điều tốt mà, phải không ạ? Và nói tốt mà cũng chưa chịu, làm tốt mai con coi có gì đến con giúp cho chị gái, vì chị không có đi được, không có đi mua đồ ăn được, mai con có đến đi chợ thì ghé nói chị cần gì mua giùm gái. Từ từ chà, mai con có làm giờ không đó chà, chứ còn mai nhiều khi con cũng bận lắm nhỉ. Tại không có phản xạ tốt, rất là chậm. Nghĩ tốt đã là khó rồi, xong rồi nói tốt cũng khó, mà làm tốt càng khó hơn nữa, phải không? Nói mai đi quét nhà thờ nhá, mấy người xung phong đếm không được đầu ngón tay, người thì bận này, người thì bận cái kia, người bận nọ, người bận cái kia nè. Sáng ngày mai 8 giờ nhá, có phát sổ số nha, có phát quà nha. Ai đến sớm thì quà mà ngon nha, ai đi trễ thì gọi hết đáng chịu nha. Mày đi gọi tao nhé, mày nhớ đi thích tao nhé. Rất là nhanh, rất là nhanh, đúng không ạ? Thế cái phản ứng mà cái gì có lợi cho mình là mình rất là nhanh, rồi phản ứng có hại cho người mình cũng phản ứng rất là nhanh, nhưng mà có lợi cho người khác mình làm rất là chậm, rất là chậm. Mà mình quên rằng trời đất qua đi, lời ta nói không hề qua đâu, và những người đã chết sống lại để mà chịu phán xét về những việc họ đã làm, về những ý nghĩ, những lời nói của họ. Cho nên ta góp vốn vào ngân hàng cái gì thì ta sẽ lãnh cái đó, nhớ. Ta gửi cái gì thì ta lãnh cái đó, mà lãnh gấp đôi. Chửi người ta một là ta gửi vào ngân hàng Satan, thì ngày chết ta cũng lãnh gấp đôi. Mở sổ ra, nhớ không? Ngân hàng nước trời, ta gửi vào đó một cái ý nghĩ tốt, ta cũng lãnh lại gấp trăm gấp ngàn. Chúa nói mà, những ai chịu bách hại vì thầy, ai bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà cửa ruộng đất thì sẽ được gấp trăm ở đời này cùng với sự bách hại, và hạnh phúc đời đời, hạnh phúc nước trời. Cho nên ta gửi vào ngân hàng bao nhiêu, ngân hàng nước trời bao nhiêu, những ý nghĩ tốt của ta, những lời nói tốt của ta, những việc thiện, những việc lành ta làm cho anh em mình, thì ta cũng nhận lại gấp trăm gấp ngàn. Mà nếu ta nghĩ xấu, ta nói xấu, ta làm những điều xấu thì nhắm mắt lìa đời, ta cũng phải nhận lại gấp trăm gấp ngàn cái sự xấu ấy, cũng ngay từ đời này chứ không phải đời sau. Tôi gọi là gieo gió thì gặp bão, ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, ngay đời này. Cho nên đừng tưởng rằng ta cứ làm điều xấu đi, ta cứ nói xấu đi, ta cứ nghĩ xấu đi rồi không ai biết đâu, ném đá giấu tay nào biết được, phải không? Không, ném đá giấu tay, nhưng mà có ai biết? Chúa biết, ma quỷ biết không? Biết, nó ghi vào sổ rồi, ông ơi, đời ông tiêu rồi ông ơi. Nó ghi vào sổ rồi bà ơi, để bà tiêu rồi bà ơi. Đó, nhưng mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Đức Giêsu Kitô đến đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta rồi. Chứ còn nếu mà cứ ghi vào sổ đó là chết. Cho nên vấn đề là ta có tin vào lời của Chúa không? Ta có tin vào lời của Chúa và làm theo lời của Chúa không? Thì tất cả những gì tội lỗi quá khứ của ta, Chúa xóa sạch hết. Chúa xóa sạch hết. Tội con đã được tha rồi, hãy về bình an. Có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Và tin vào lòng thương xót của Chúa thì thể hiện ra bằng cách là biết xót thương người anh em của mình hay không? Có biết xót thương nhau hay không? Điều đó mới là điều quan trọng. Còn nếu mà tôi tin vào tình yêu của Chúa, nếu mà tôi cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi mà tôi không biết yêu thương anh em, tôi không tha thứ cho anh em, tôi không biết xót thương anh em, thì tất cả những gì tôi nói đều vô ích hoàn toàn. Vô ích hoàn toàn. Chúa nói dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Cho nên dù trời đất có qua đi, lời Chúa không bao giờ qua đi. Hãy nắm vững lấy lời của Chúa và sống lời của Chúa thì ta có được cuộc sống đời đời. Và cuộc sống đời đời bắt đầu ngay từ đời này, một cuộc sống bình an, hạnh phúc, thanh nhàn, vì luôn luôn có Chúa ở với ta. Amen.